Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh này của Đức Bổn Sư và bài sẽ kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tam ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Kính thưa chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta nhân vào ngày Vu Lan tháng hội rằm tháng bảy, ngày đại hiếu, trong ngày đó là ngày xá tội quan nhân, chúng ta ở nơi đạo tràng tình nghiệp này vì cõi âm người dương mà chúng ta long trọng tổ chức pháp hội Địa Tạng y vào bổn kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, để mà có thể y theo giáo pháp này tu hành, tạo cho chúng ta một nền tảng, một tâm địa tốt lành, một tâm địa vững chắc, và từ đó tiến tu vào con đường giải thoát, ra khỏi lục đạo luân hồi, vãng sanh về Tây Phương bất thối thành Phật. Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu y vào bộ kinh Địa Tạng này để mà nhắc nhở lại cho chúng ta nhớ được cội nguồn, nhớ được ở trong đó công ơn sanh thành dưỡng dục, nhớ lại cái gốc của chúng ta vốn dĩ ở trong một cái tâm địa, vì một cái niệm giác bất giác mà sanh ra tất cả. Bây giờ chúng ta làm sao quay trở lại cái tâm địa đó, để cho cái nhìn của chúng ta đối với tất cả chúng sanh là quá khứ phù mẫu, là Phật vị lai. Vì tất cả chúng sanh, nhân nhân, người người đều có bản tánh của Phật, hay là bản tánh Di Đà, tất cả ở trong đó đều bổn lai là Phật. Cho nên chúng ta tìm trở về cái tâm địa này, trở về cái bổn tâm này, từ đó nó biến ra tất cả cảnh giới, từ đó mở ra tất cả cảnh giới trang nghiêm, mở trong tịnh độ cũng không ngoài đó. Nên nó khiến cho hiểu, chúng ta biết, chúng ta thấu rồi, giống như ngài Trung Phong Thiền Sư trong Tam Thời Hệ Niệm nói chúng ta liễu rồi thì niệm niệm thấy được Phật A Di Đà, ngộ lai bộ bộ đi ở trong Tây Phương. Chúng ta liễu giải rồi thì niệm niệm của chúng ta đều thấy Đức Phật A Di Đà. Chúng ta ngộ lại rồi, ngộ trở lại rồi thì bước bước của chúng ta là đi trên Tây Phương Cực Lạc Quốc. Vốn chỉ là một bổn tâm bổn tánh mà thôi. Cho nên ở nơi đây á, đề cái tựa đề kinh Địa Tạng, bổn á, nguyện, bổn thể. Ở trong đó nói cho chúng ta bổn là căn bổn, là vốn dĩ sẵn có, chứ không phải ở ngoài. Chúng ta nói đại nguyện, chúng ta nói 48 lời đại nguyện, chúng ta nói thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ở đây chúng ta nói Địa Tạng bổn nguyện. Cho nên đây chúng ta có bổn phận trở thành nó. Nên ở đây địa là hàm, là dày cứng, chuyên che chở chúng ta. Như người xưa có nói trời che đất chở, tất cả mọi vạn vật ở trên thế gian này đều không ngoài trời và đất. Ở trong cái phạm vi nhỏ của chúng ta, tất cả mọi thứ có ở trên thế giới này đều ở từ đất mà sanh ra. Và bây giờ chúng ta biết đó, chúng ta sinh sống ở đây, ở trong đó trên nó bầu khí quyển này, ở trong đó được che chở bởi trời. Thật sự đó là cái nhìn của chúng ta ở trong cái phạm vi này. Cho nên ở đây Ngài đem Địa Tạng để nói cho chúng ta những cái gì quý giá nhất, tất cả căn bổn của nó, hàm chứa của nó đều ở trong đất. Trong đất sanh ra tất cả vạn vật, mọi vật, mọi sự. Ở trong đó từ chúng ta thấy khoáng vật là những nhiên nguyên liệu, những dầu mỏ, những khoáng sản. Rồi chúng ta thấy thực vật là lúa mè, là cây cỏ, là hoa quả, đều từ đất mà sanh ra. Và từ đó động vật nương nhờ khoáng chất, nương nhờ nhiên liệu, nương nhờ thực vật từ đất sanh ra đó mà sanh tồn, mà sinh sống. Cho nên tất cả khoáng vật, thực vật và động vật từ ở đất mà sanh ra. Hay nói một cách khác, sâu xa hơn nữa, là tất cả cảnh giới, tất cả những gì chúng ta thấy đều từ ở trong tâm địa của mình phát sinh ra. Từ ở cái tâm, cái như ta thường thường hai chữ tâm địa, cái việc nó đây nó hàm chứa, bao hàm tất cả. Hay chúng ta gọi là đại viên cảnh trí đó. Nếu mà ngộ rồi thì đó là đại viên cảnh trí. Nếu mà mê thì là a lại gia thức. Nó hàm tàng, hàm chứa tất cả chủng tử, tất cả những chất từ ở trong tâm chúng ta ra. Nếu mà chân tâm thì là đại viên cảnh trí, bao tận hư không, biến pháp giới, không chỗ nào không có, không chỗ nào không đến được. Nên nếu mà vọng thức, vọng tâm thì a lại gia thức, thức hàm chứa tất cả những chủng tử, những nghiệp báo, những nhân duyên ở trong đó. Bây giờ chúng ta làm sao vậy? Mình đảm đương cái kho đó, mình chịu trách nhiệm ở cái kho đó, mình đó có nhiệm vụ, trách nhiệm và bổn phận với cái kho đó của chúng ta. Đây là Địa Tạng là cái gì? Ai mà khéo léo, ai mà ở trong đó biết vén, biết ở trong đó ngăn nắp, thì cái kho của mình dễ mà dùng. Cái kho của mình nó ngăn nắp, nó rõ ràng, nó minh bạch, muốn dùng cái gì tự ý tự đạt. Còn người nào bê bối, bê tha, bỏ mặt thì cái kho đó nó tung tóe ra, nó gặp cái duyên gì thì nó ào ra cái đó, nó tràn ra, nó đổ ra. Còn người nào biết bén khéo, biết ngăn nắp, biết lo toan thì cái kho của họ được tốt đẹp. Không những họ biết sử dụng cái kho của họ, biết ở trong đó lo lắng cái kho của họ, mà với kinh nghiệm đó họ có thể thấu đáo được cái kho của người khác, hiểu được cái kho của người khác, và biết rằng những cái kho khác tuy rằng nó tung tóe như vậy mà ở trong đó có rất nhiều bảo vật lạ mà chính họ không biết, chúng ta biết. Cho nên ở đây khi mà chúng ta Phật dạy cho chúng ta, mình có thể lãnh hội, có thể quán xuyến, có thể coi sắc lo lắng, thì tất cả chúng ta đều thành đại viên càng tri. Vật của mình cũng như là người không còn năng, không còn sợ, không còn mình, không còn ta nữa. Cho nên tha tâm thông là một việc thường tình, nó không còn phân biệt chấp trước, không còn vọng tưởng, không còn cắt ngăn nữa. Tất cả đều thành một tâm địa quảng đại bảo lạc. Đây chính là địa tạng bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thể của chúng ta. Như trong kinh này nói có ba cái tên đó. Bây giờ quý vị, mình vén khéo lại chưa? Mình ngăn nắp lại chưa? Mình ở trong đó có giác ngộ chưa? Có chịu lo cho chính cái bổn hạnh, chính cái bổn nguyện, chính cái bổn thể của mình không? Không phải ở ngoài, không phải của ai hết, mà của chân ngã đó là, đại ngã đó là. Chúng ta trở về với nó. Cho nên ở trong đây, cái hạnh của địa tạng, địa ngục bất không, thề bất thành Phật. Cho nên là chúng sanh đó, vị độ, chúng sanh đó, độ tận, vị độ rồi thì phương chứng Bồ Đề. Ở nơi đây nhé, lo hết cái việc, đảm đương hết tất cả. Đó, kho của người ta bê bối cũng là kho của mình. Đó là quá khứ Phật, đó là vị lai Phật, đó là quá khứ phù mẫu. Cho nên tất cả chúng ta hợp thành một thể, lấy cái chữ hiếu để mà vào. Nhưng trong chữ hiếu trong đó, các người xưa dịch ở trong đó theo cái văn tự của Trung Quốc là trên là lão, dưới là tử, đó là chữ hiếu. Lão là đời trước, tử là đời sau, đời trước lại còn đời trước nữa, quá khứ vô thủy, đời sau lại còn đời sau nữa, vị lai vô chung. Từ vô thủy đến vô chung đó, tất cả chúng sanh đều là một thể. Một thể đó gì quý vị? Đời trước và đời sau không ngăn cách, kết hợp với nhau giữa lão và tử. Còn ở đây chúng ta thấy không? Mình ở trong đây mở chừng lục tùng, thất tùng, bát tùng thì có nhiều đời quá không? Nào đời con, đời cháu, đời chắc. Trong đó chia ra và nó chia sẻ, nhất là ở trong Tây Phương này, là nó ra đó đến nó mười mấy hai chục tuổi là thành một gia đình khác, là cái lão, cái tự đó nó tách rời khỏi cái lão để nó làm thành một cái gia đình mới. Mà ở Đông Phương, ở tại Á Châu thì nào là ông nè, bà nè, nào là chồng vợ nè, nào là cha mẹ, ở một khối, ở một nhóm thành đại gia đình, chứ không có trẻ ra, không có chia ra. Cho nên cái tinh thần đó là cái tinh thần kết hợp chứ không phải chánh tinh tấn phân cách như thế. Trong đó nó hàm tàng cái đạo lý giác ngộ là, cho nên là cuộc sống gia đình nó tốt đẹp hơn quý vị. Ông bà không có cô độc ở tuổi già, cháu chắc có người chăm nom, cho nên già với trẻ sống với nhau hòa hợp, đúng không nào? Trong đó bà dạy cho cháu những cái bài ca dao, những cái cuộc sống tốt, mà ở trong đó ông được những đứa trẻ trẻ nó cuốn quýt trong đó, cho nên tuổi già không có cô độc. Còn ở đây tuổi già đâu quý vị? Ở nursing home, không có con không có cháu gì tử là, cho nên cuộc sống của Á Châu, của Đông Phương, nó cái vấn đề vật chất tuy rằng nó không có bằng, trên cái bằng đó không có con hơn, nhưng mà thật sự hơn chỗ nào quý vị? Lớn tuổi rồi, cuộc sống vật chất nó đâu có còn đặt nặng nữa, mà vật chất cái cuộc sống tinh thần nó đặt nặng hơn là. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy Địa Tạng bổn nguyện công đức, trong kinh Địa Tạng hay là trong mùa Vu Lan hay là trong ngày xá tội vong nhân, chúng ta nêu cao chữ yếu là nêu cao trở lại cái nguồn gốc, cái căn bổn, cái cội nguồn của chúng ta. Mà cội nguồn sâu thẳm, cái căn bổn đó là bản tâm, bản tính của chúng ta. Làm thế nào để cho nó viên mãn tròn đầy, mà bản tâm bản tánh đó nó không có phân biệt của với mình và người, nó quảng đại bao la. Cho nên từ từ ở đó chúng ta bỏ hết những cái phân biệt vọng tưởng chấp trước, bỏ hết những cái dị biệt, bỏ hết những cái nghiệp chướng, để mà trải cái tâm của chúng ta giống như chư Phật chư Bồ Tát, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Và ở trên từ cái tâm địa đó chúng ta khởi ra vô duyên đại từ đồng thể đại bi là, chúng ta phát ra cái hoằng nguyện, chúng ta phát ra cái đại nguyện. Đại nguyện gì như thế nào quý vị? Nhất thiết chúng sanh thề nguyện độ. Hay là rõ hơn nữa, trong trong bổn nguyện của đức đũa của ngài Địa Tạng, ở trong đó địa ngục bất không thề bất thành Phật, chúng sanh vì độ phương chứng Bồ Đề, là ở nơi đó luôn luôn mình và chúng sanh đều là một thể, là khởi cái tâm đại từ đại bi đại nguyện đại thệ đó chỉ vì chúng sanh. Cho nên nó giúp đỡ rất nhiều, nó giúp việc cho chúng ta trên con đường tu rất là tốt đẹp, để chúng ta mau thành giác ngộ. Mà nhất là trong cái phương tiện này, chúng ta trong cái pháp môn này, pháp môn tịnh độ cái việc, nó trong đó niệm Phật cầu nguyện vãng sanh để làm gì? Để độ chúng sanh. Là một ngày chúng ta còn ở đây là một ngày chúng sanh còn chịu khổ, trong đó có bà con thân nhân họ hàng quyến thuộc, trong đó có hàng làng xóm láng giềng, trong đó có dân tộc, trong đó có tất cả chúng sanh trong đó. Cho nên nó dũng mãnh kiên quyết làm thế nào mau thành Phật, mau ở trong đó nương nhờ thần lực nguyện lực của chư Phật mười phương, nhất là của Đức Phật A Di Đà, hầu thừa sự chư Phật nó nương vào thần lực của ngài để mà phổ độ chúng sanh. Nên chúng ta phát được cái tâm đó cái gì? Chúng ta phát được cái tâm đó thì một niệm chúng ta phát ra viên mãn công đức. Này nhớ các bạn, chúng ta lấy cái gì? Lấy nghiệp lực chuyển thành nguyện lực. Này lấy trần lao làm Phật sự. lấy ở trong đó phiền não thành tất cả các phương tiện khéo léo để độ chúng sanh. Cho nên nó giác ngộ cái gì? Từ cái giác này, giác gì? Mình và người là một thể ở trong cái lý của nó, nhưng mà trong cái sự thì chúng sanh vẫn khai sai biệt, vẫn sai khác như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng ở nơi đây mình đó thể hiện đó, nhất tâm nhất thể nhất kết với chúng sanh địa tạng bổn nguyện. Trong đó nếu chúng ta khai mở ra được thì tất cả bảo tàng ở trong, tất cả những quý giá ở ngay trong tâm địa ta, tất cả mọi vật duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, tâm hiện thức biến đó, bây giờ chúng ta đảm đương cái việc. Mà khi chúng ta đảm đương được rồi thì lục thông nó dễ, nó là vốn dĩ sẵn có là, chứ không phải tu, không phải luyện là. Mà nếu mà chúng ta chưa được về trở về viên mãn, về Tây Phương Cực Lạc, Thiên nhị á, triệt thính, thiên nhãn á, thấu triệt, nhìn thấu và nghe hết tất cả, thiên nhãn thông, thiên nhị thông là. Rồi á, có tha tâm thông, có thần túc thông, có lậu tận thông, ở trong đó đầy đủ tất cả. Vì sao quý vị? Vì sao? Nhân nhân phần thượng bổn hữu di đà, cá cá tâm trung tổng vi tình độ. Vốn dĩ là từ tánh di đà, vốn dĩ tất cả vật đó, cái thể của nó là thể chất của Tây Phương Cực Lạc cũng, chứ không phải cái thể chất của ta bà, của địa ngục, của thống khổ. Mà tại vì vọng tâm phân biệt chấp trước, chúng ta chuyển biến nó từ cái tịnh độ, từ cái thanh tịnh, từ cái trang nghiêm, từ cái thần thông trí tuệ từ bi đó, chúng ta cái tánh linh tri đó, kiến văn giác tri quảng đại sẵn có đó, chúng ta chuyển biến thành tri thức, thành kiến giải, thành nghiệp, thành luân hồi, thành lục đạo, thành thống khổ, thành ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiên, tạo ra không biết bao nhiêu điều chướng. Bây giờ quay trở lại, giác ngộ trở lại, quay đầu lại thì vốn gì sẵn có, sẽ thấy được tâm địa của chúng ta, sẽ thấy được ở trong đó tất cả những thần thông diệu dụng đều sẵn có, người người đều được. Cho nên chúng ta kết hợp ở đây á, hòa thượng luôn theo hòa thượng Tịnh Không, ngài ở trong đó lấy kinh Địa Tạng ra luôn, không phải là không có lý do nào mà dạy cho chúng ta để làm sao á, con đường tu hành của chúng ta được viên mãn. Nó giống như ở tại Trung Quốc, nêu chúng ta tứ đại danh sâm, nêu chúng ta con đường tu hành của Đại Thừa Bồ Tát, nêu chúng ta con đường tu hành ở trong đó để viên mãn cứu cánh. Người thứ nhất ở trong đó là ở Cửu Hoa Sơn Địa Tạng Vương Bồ Tát, ở trong đó từ cái hạnh đó bỏ ác làm lành, bỏ hết tất cả những cái nhân ác, những cái tập khí ác để làm thiện, bỏ ác trong đó, cho trong đó tâm địa chúng ta sáng, cho tâm địa chúng ta tốt, rồi nêu cao cái chữ hiếu để kết lại tất cả chúng ta thành một thể, mình và người là một, là quá khứ phụ mẫu hệ vị lai chư Phật. Cho nên nó không dám ăn, không dám nuốt quá khứ phụ mẫu nữa. Dám ăn nữa quý vị. Ở giờ ở đây thì thấy cha mẹ ở trước mặt thì cung cung kính kính, ở trong đó chăm lo, chăm sóc. Họ mất rồi chuyển thân thành thành chúng sanh nào để về gần với chúng ta, gần gũi với chúng ta, để nương nhờ chúng ta, chúng ta lại đem nó ra từ tại. Cứ nghĩ như vậy thì không dám nuốt rồi đâu. Người đem rõ ràng mọi thứ đó tự nhiên mình nó bịt mắt mình lại, mình bịt tai mình lại để coi như là không thấy không nghe sự thống khổ đau khổ, kệ nó, miễn sao ngon ngon chút được rồi. Thật sự giờ tôi nghĩ lại tôi thấy mình quá sát trời. Đến nhà người quen cái việc nó thân trong đó, con chó, chó con, có cho nó đang quẩy quẩy đuôi mình, nó quấn quýt mình á, ngon. Lát nữa cho mấy tiếng sau nó ở trên bàn kìa. Thật sự mà thấy con chó dễ thương ghê, khôn thông minh, nếu mà nhanh nhẹn quấn quýt mấy tiếng sau ở trên bàn kìa. Nên chúng ta làm ra đây, chúng ta bịt mắt, bịt tai lại, không thấy không nghe, miễn sao ở trên bàn thì món bảy món trong đó, món này món nọ món kia cái gì. Cho nên nó mình nó không biết thì ra lúc xưa cũng vô minh, nay thấy người ta mời cũng cũng thọ trong đó là đến về đến hồi đi trở về xóm, xóm nó chó nó sủa rung trời lên. Thật sự mình nó quá sát trời là đây cái gì thấy. Còn mà trong sau 75 thì sao? Thì gọi là mình nuôi để mà bồi dưỡng thêm gì đó. Cho nên nó nuôi con heo. Đến đầu năm mình làm nó lên cúng tổ tiên. Nó có cái gì? Ở trong đó lấy cái chùa cái gì sao đó, giờ thịt mắt đồ quá, quay lại một khúc rồi nuôi con heo 6 tháng gì đó, rồi xong để Tết có món để cúng lên tổ tiên. Mình thấy nhiều tổ tiên không thấy ở đâu mà thấy quá khứ phụ mẫu ngồi ở trên bàn. Thế vì thế mà cho nên ở đây mình thấy thôi nội mà đang nghĩ cái đến đó chúng ta thấy đau đớn cái gì. Mình cứ nghĩ cái chảo dầu mà người ta cho mình vô, mình thấy xong ác quá. Đúng nè. Nó vậy mà trong đó chúng ta mấy con heo, heo sữa đó cái việc chúng ta thọt cây sắt vô và quay nó trên cái lò than, để ở trong đó cái miếng da nó giòn, nó vàng. Rồi ở trong đó người ta mới cắt ra từng khuôn khuôn ăn trước khi á, thì lấy cái miếng da ra ăn giòn chưa, rồi vô cái thịt xào, đủ món đủ trò. Thôi bây giờ học kinh Địa Tạng biết đó là quá khứ phụ mẫu, không hay là ít nhất cũng là bà con quyến thuộc, nó đến quanh quẩn mình, nương nhờ mình, thôi đừng cho nó lên bàn nữa cái việc. Nó cũng biết đó, biết khổ, nó cũng biết vui, nó cũng biết buồn, nó cũng biết giàu, nó vẫn có cái linh tánh linh tri, cặp mắt của nó cái gì vẫn có cái linh giác. Nếu mà chúng ta nhìn vào mắt của nó thì chúng ta sẽ thấy trong đó cái tâm của nó. Những cái con á cái gì thấy, tôi thấy cái con mắt á, tôi nhìn đến hồi nó chảy nước mắt luôn. Thì cái này ngu gì vừa đó, đừng có làm súc sanh nữa. Má nó cạo đó. Quý vị không tin, nó nhìn những con chó thôi quý vị, chúng ta nhìn một hồi nữa nó xấu hổ. Nên thôi đừng có trách nữa mà, đừng có giận nữa mà, tôi biết rồi mà. Nó ngoảnh mặt nó đi, nó lượt từ từ nó ngó xuống, nó ngó mắt nó xuống, nó mắc cỡ nó xấu hổ. Chúng ta nhìn nó biểu sao chưa cứ nhìn thẳng vào nó là nó không dám nhìn chúng ta, bẽn lẽn cúi đầu gục mặt xuống. Đây quý vị vì một niệm si mê đi vào con đường đó, cho nên ở đây chúng ta mở tâm từ bi, mở lòng quảng đại ra ở trong địa tạng bốn nguyên công đức đó, tâm địa chúng ta, tất cả chúng sanh đều là một thể trên toàn thân. Nên ở đó hiểu được, chúng ta cố gắng phát cái chuyện cái tâm này đối với tất cả mọi người, đối với tất cả mọi loài đều thấu hiểu trong đó, và chúng ta dùng cái từ bi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Không những chúng ta độ chúng sanh ở địa ngục mà chúng sanh ở gần nhất chúng ta, quanh quẩn chúng ta, ít nhất chúng ta phải độ họ trước cái đã là, đừng nói chi địa ngục chi cao xa. Những con thú, những con vật ở gần chúng ta hay những người ở chung quanh chúng ta là những người chúng ta sẽ chuyển đổi ý niệm, chuyển đổi tư tưởng. Quý vị thấy không? Còn nếu không, quý vị đọc cái lời văn nghe, địa ngục bất thông, thề bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, chi mà xa xôi, chi mà viễn vong quá. Người trước mắt mà chúng ta còn ganh ghét, ganh tị, còn ở trong đó phỉ báng, còn ở trong đó nói xấu, còn ở trong đó là đọa đầy người ta, nó không phỉ làm cái chuyện mâu thuẫn đó là đúng nè. Thôi giờ học cái hạnh của địa tạng đi, mình bắt chước một chút, chút chút cũng là tốt lắm rồi. Là nơi nào, nơi đất nào, nơi tâm địa nào có đức địa tạng, nơi đó không có tai nạn. Nơi nào có thọ trì đọc tụng kinh địa tạng ở trong vòng 100 do tụng không có tai nạn. Ở chỗ nào quý vị? Trong tâm địa của chúng ta có bổn nguyện, bổn hạnh, bổn thệ, ở trong đó chúng sanh nào mà bị hại được? Không bị hại, nhân duyên quả báo tơ hại không sai, thì nơi đó không có tai nạn. Người thấy nhân quả báo rõ ràng. Đây không phải là mê tín, không phải là dị đoan, không phải là chúng ta nói ở trong đó mở đầy cái tâm của chúng ta như thế nào thì cảm ứng trong đó quảng đại cả một vùng đó đều không có tai nạn, đúng không? Cho nên tâm địa chúng ta nở hoa, khai hoa, kết quả là bây giờ chúng ta trồng cái hoa gì cái gì? Trồng hoa sen, là không trồng hoa hồng có gai, không trồng hoa cúc, ở trong đó không trồng hoa gì hết. Mà ở đây tâm địa chúng ta nhất định trồng liên hoa, là để trong đó tỏa quang minh, tỏa hương thơm, che hết tất cả chúng sanh, bảo bọc hết tất cả chúng sanh. Đây như thế kết hợp nó hai cái, hai bộ kinh lại trong đó đâu có mâu thuẫn đâu, là chúng ta đâu có rời tịnh độ đâu, chúng ta đâu có rời khỏi pháp môn của mình đâu, mà chúng ta hỗ trợ, mà chúng ta ở trong đó bồi dưỡng, mà chúng ta giúp cho pháp môn của ta nó tô đậm, nó quảng đại, nó tối thắng, tốt đẹp, nó nhanh chóng hơn, là tương ưng với nguyện của Đức Phật A Di Đà 48 lời đại nguyện, nguyện nguyện phổ độ chúng sanh, nhất thiết giai thành Phật. Là này quý vị, hãy trong tâm địa của ta khát phát khởi hoa sen đi. Hoa sen là gì? Là Bồ Đề, là giác ngộ. Chúng ta đừng nói trồng cái gì nữa, đừng có ở trong đó gieo giống xấu nữa quý vị. Cỏ gai gốc bỏ hết, bây giờ chúng ta gieo giống hoa sen được không nào? Dễ dàng, dễ hơn cái giống nào khác quý vị. Cứ ở trong đó niệm niệm, không chuyên cần, trong đó chuyên tinh, chuyên cần mẫn, tâm tâm niệm Phật, trong đó thì chúng ta sẽ khởi phát trong tâm địa chúng ta ở tận hư không biến pháp giới đã có một một mầm xe rồi, đã có một nụ xe rồi, hãy ráng giữ cái nụ xe đó cho nó viên mãn. Chúng ta vào chánh chánh văn. Phật hiện thần thông, ta nghe như thế này: một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Đức Phật ở đây là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Trước khi nhập Niết Bàn thì Ngài phải vụ viên mãn giáo pháp của Ngài, Ngài đã hoàn toàn ở trong đó, cho nên Ngài hiện thông, dùng thần thông lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Để đây á, để nêu cho chúng ta cái nền tảng căn bản như chúng ta đã nói. Phổ Đà Sơn ở cái Cửu Hoa Sơn là địa tạng vương Bồ Tát, cho nên Ngài đặt lại cái nền tảng, cái tâm địa rõ ràng, để từ đó chúng ta phát khởi ra được cái Phổ Đà Sơn là quan thêm Bồ Tát. Cho từ cái tâm á, từ bi đối với người nhà, chúng ta mở tâm đại từ đại bi đến tất cả chúng sanh. Mở từ bi mà không có trí tuệ thì từ bi á, biến thành khổ hại, phương tiện thành á, hạ lưu. Nói chúng ta phương tiện nhiều quá, người ta khinh chê, ta chê cười mình, cho mình là hạ lưu, không có đáng giá. Mà chúng ta từ bi quá thì cái từ bi chúng ta vô tình biến thành á, khổ cho chúng sanh, cho mọi người. Cho nên ở trong đó phải đưa văn thù sư lợi vào, sau á, quan thêm Bồ Tát, văn thù sư lợi ngũ đại sơn. Và ở trong đó sao quý vị, không phải lý luận nào, từ bi quan thế âm, trí tuệ văn thù sư lợi phải biến thành hành động phổ hiền hạnh nguyện, chứ không phải nói không là. Cho nên ở trong đó hạnh nguyện ở trong đó Nga Mi Sơn phổ hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương hạnh, quý vị thấy không, hạnh nguyện là, chứ không phải là bổn nguyện là, không phải là đại nguyện là, không phải là 48 lời đại nguyện, mà ở đây là hạnh nguyện là. Biến cuộc sống của chúng ta áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, từ ý niệm, tư tưởng, kiến giải đến lời nói, việc làm, hành động, xử sự đều ở trong thập đại nguyện vương phổ hiền hạnh nguyện. Nó rõ ràng cái gì thì con đường tu hành của chúng ta viên mãn Bồ Đề, lý sự được viên mãn tất cả trong đó. Nên ở đây Đức Thế Tôn hiện thân ở tại cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe, để làm trở lại cái nền tảng, để nhắc lại cho chúng ta con đường tu hành của chúng ta phải từ trong tâm địa mà phát ra, phải từ trong tâm căn bổn mà tu, không phải ở trong cằn lạc. Và từ đó từ bi trí tuệ biến thành hành động việc làm trong sinh hoạt hàng ngày. Chúng ta là một hóa thân của Phật, chúng ta là một hóa thân của Bồ Tát. Nghe không em? Cái tâm này mà muốn làm gì cũng được, cũng được. Tại sao mình lo sợ, không dám nặng hình Phật, không dám cắt hình Bồ Tát, mà chỉ cuốn quýt hoan hỷ khắc hình phàm phu chúng sanh. Phàm phu chúng sanh nghiệp chướng, ở trong đó thì không xấu hổ, không sợ hãi, không ở trong đó kiêng dè, ở trong đó không có cần ở tự ái gì, làm chúng sanh thì nó bổn tánh là vậy. Còn nếu mà làm Phật là Bồ Tát thì tự nhiên có vấn đề. Mà làm chúng sanh xấu như vậy mà quý vị thấy cũng sao vuốt mặt làm ngơ, trong đó cõi như là không có gì hết, đúng không? Thôi bây giờ chúng ta chuyển lại đi, làm thiện có gì mắc cỡ, làm thiện có gì xấu cái việc làm, mà làm nó phạm phu trong đó, ở trong đó Phật đó la, Phật rầy, Phật quở, vậy mà cũng cứ mà đi làm. Mà cho nên chúng ta ở đây Phật nói từ trong cái căn bộ tâm địa của mình mà khởi ra. cho nên ở tại cung trời Đa Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi họp rồi đồng khen ngợi. Quý vị thấy ở trong đây nêu chúng ta cái căn bản, tỏ chúng ta cái ý chỉ là chư Phật mười phương không ngoài pháp môn này, chư Phật mười phương không ngoài cái tâm địa này, phương chư Phật mười phương không ngoài cái phương tiện này, cái phương pháp này. Cho nên khi mà Đức Phật bổn sư khởi ý niệm, khởi tâm ở trong đó, nó làm cái pháp hội này thì chư Phật mười phương ứng hiện làm chúng trở về để mà chứng minh, để mà tán thán, để mà ca ngợi, để mà tỏ cho chúng sanh biết đây đúng rồi ạ, con đường này đúng rồi ạ. Chúng ta từ ở trong tâm địa này mà chúng ta tu, chúng ta phải lấy cái hạnh của Địa Tạng Vương, chúng ta phải lấy cái hiếu hạnh của ngài để trên con đường tu, mục tiêu của chúng ta ở nơi đây. Cho nên thành Phật không ngoài viên mãn chữ hiếu. Chữ hiếu đến thành Phật thì chữ hiếu mới là thành viên mãn, còn chưa thành Phật Bồ Tát chữ hiếu vẫn chưa viên mãn. Này quý vị thấy chữ hiếu trong đó nó như trước chúng ta nói, nó không có, nó vượt qua không gian, nó vượt qua thời gian, nó vượt qua tất cả các triều đại, vượt qua tất cả các thời đại, không bị ngăn trở bởi thời gian và không gian. Cho nên ở đây muốn trở về nó thì chúng ta phải cần có cái chìa khóa. Muốn mở bảo tàng, muốn mở tâm địa, muốn mở kho báu đó phải biết chỗ và có chìa khóa thì mới mở. Chìa khóa đó là gì quý vị? Ngài nêu cho chúng ta thuyết pháp cho mẫu thân là chữ hiếu. Có chữ hiếu thì mới mở được bảo tàng, mới tới được bảo sở, mới lấy được các bảo vật. Còn nếu mà không có, không tới được bảo sở, không có chìa khóa để mở cửa thì chúng ta không thấy được bảo tàng, chúng ta không lấy được bảo vật. Nên ở đây quý vị thấy, nếu mà mọi người đều có cái ý niệm, đều có cái tư tưởng này, thế giới làm gì có tranh đấu, thế giới làm gì có đấu tranh, thế giới làm gì có chiến tranh, thế giới làm gì có thiên tai nhân họa, thế giới hay là tất cả pháp giới làm gì có tận diệt là. Nên ở trong đó Tây Phương Cực Lạc Quốc quý vị, nơi đó chư thượng thiện nhân có hội nhất sinh, không ai tranh nhau, không có ai hiềm khích với ai, đều lo toan giúp đỡ chúng ta một tình liên hữu, một cái bạn lữ đạo, một cái tất cả đều đi được con đường giải thoát. Đức Phật A Di Đà tạo cái thế giới đó tốt đẹp như vậy là. Còn cái thế giới này sao thì khó, vì chúng sanh nó không thấu con hiểu, cho nên nó sao cha con, chồng vợ, anh em, quân thần, bạn hữu đều đấu tranh với nhau, đều tranh giành, đều giành giật với nhau, đều sâu xé với nhau. Đó là nó trong cái người thân, trong người bạn, trong cái tình đó, hàng xóm láng giềng mà còn như vậy, nói chi người lạ, nói chi người ngoài, nói chi người ở không phải ở trong làng, không phải ở trong phố, không phải cùng dòng họ, không phải cùng dân tộc, cùng quốc gia thì sẽ đối xử như thế nào cái việc chết mặt bày là. Nên ở đây như thế đó, chúng sanh thì không hiểu tạo cho cái thế giới này trở thành ta bà, trở thành thống khổ như vậy, Còn Tây Phương Cực Lạc cũng thấu hiểu rồi, cho nên nó được tốt đẹp viên mãn. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, nước ta thành tựu bất khả tư nghị công đức như vậy. Thế nên đó, Phật Bổn Sư giới thiệu Tây Phương Cực Lạc quốc thành tựu như thiện công đức như vậy. Vì ở đâu quý vị? Vì nhân sự được viên mãn. Mà nhân sự viên mãn thì y báo phải viên mãn, chánh báo viên mãn thì y báo phải viên mãn thôi. Nên tất cả ở trên Tây Phương Cực Lạc quốc đều là đóng góp, đều là góp phần xây dựng cho sự phát triển, cho sự trang nghiêm, cho sự tối thắng đẹp đẽ ở đâu. Nên bây giờ chúng ta muốn về đó để sửa lại tâm địa của chúng ta, sửa lại ý niệm chúng ta, sửa lại tư tưởng của chúng ta, trở thành đó một người thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nó coi tất cả chúng sanh đều là tốt, đều là thiện. Đây là những điều tiêu chuẩn chúng ta đặt như vậy. Và tất cả chư Phật đều tới, tới ở nơi đây, tới trong đạo tràng, ở trong các chư đại Bồ Tát, ở vô lượng thế giới mười phương đều ứng hiện. Khởi một tâm trong đó y vào pháp môn này thì chư Phật mười phương đều tới. Quý vị thấy không? Chứng minh cho chúng ta có cái pháp môn nào tối thắng hơn pháp môn này chưa? Tây Phật kinh A Di Đà gọi là tối thắng rồi, nhưng mà trong đó thuyết một hồi, giới thiệu một hồi thì lục phương Phật, mười phương Phật mới nói dùng tướng lưỡi rộng dài xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Còn ở trong pháp môn này chưa nói gì hết, chưa có thuyết cái gì hết thì chư Phật mười phương đã tới ứng hiện rồi. Cho nên chúng ta tu hành mong rằng trở về con đường giác ngộ thì cũng không phải ra khỏi pháp môn này, không ra khỏi khỏi con đường này, không ra khỏi cái tâm địa này. Là bản tâm bản tánh vốn dĩ như vậy, người nào giác ngộ thì sẽ thấy nó quảng đại bao la. Đó là đại viên cảnh trí bao hàm tất cả chúng sanh, mọi người mọi Phật trong đó. Khi chúng ta thành Phật, chúng ta sẽ có được cái tâm địa như vậy. Thì rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt mà hiện sức đại trí huệ thần thông, chẳng thể bị bàn để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó đỏ pháp khổ và pháp vui. Thì ở đây tán thán Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư Phật mười phương tán thán Đức Phật ở có thể ở trong đó phân biệt vọng tưởng chấp trước, ở trong cái đời ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Ngũ ác là tạo cái nhân ác, tạo cái nhân ác nó có cái hoa báo của ác, gọi là ngũ thống. Đó, thống khổ chẳng hạn như chúng ta sát hại chúng sanh thì được cái hoa báo là chưa mất đó, mình mẩy nó đã nhức nhối rồi. Đó, nó đã nóng bỏng rồi, chúng ta làm chúng sanh như thế nào thì cảm cái thân của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đập á, đập đầu cá thì á, có cái quả báo đầu nhức nhối. Chúng ta chiên xào thì cảm thấy á, mình á, bị á, nóng bỏng, cảm như vậy và có thể á, cảm đến cái bệnh á, ung thư da, nóng hổi, nóng rát trong đó. Rồi mà chúng ta chặt á, chém chúng sanh thì cảm thấy đốt xương đó, trong đó của chúng ta nhức nhối vô cùng. Đó là thống, ngũ thống lạ. Mà ở trong đó nó là cái hoa, cái quả báo ở đâu? Là ở ngũ thiêu, ở địa ngục, hỏa ngục, thống khổ thiêu độc lạ. Cho nên ở đây có nhân, có hoa, rồi có quả. Thôi giờ mình làm sao quý vị? Sám hối lại á, cho hoa nó rụng đi, cho quả nó rớt đi, cho nhân nó tan đi, thì chúng ta sẽ dùng cái cơ hội này, cái phương tiện này, cái hơi thở còn lại này để mà xã hội. Ở trong đó nhất thiết, ở trong đó quý vị thấy như ở trong tam thời hệ niệm, chúng ta thấy nói chúng ta vãn lại là từ trước đến đây á, tạo chư ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từng thân khẩu ý, từ thân khẩu ý mà nó sanh ra, kim đối Phật tiền cầu xã hội, kim đối với chư Phật mười phương phó hội đến nó cái đạo tràng này, đến trong pháp hội này, thập phương chư Phật chúng ta xã hội là. Thì quý vị đó là cơ hội quý vị, không phải sám hối với một vị Phật mà chư Phật mười phương đồng đến hội họp, thì nhân đó thôi chúng ta cung kính lễ lạy cho là sám hối. Sám hối ở trong đó phải làm sao? Ở trong ngài là nói nhất thiết nghiệp chướng giai sám hối. Chúng ta đối trước đó, chư Phật mười phương sám hối rồi mà không biết nghiệp chướng chúng ta còn sót lại như thế nào, thì mình đem hết nhất thiết nghiệp, đem tất cả những nghiệp từ quá khứ, từ hiện tại và sẽ có ở trong tương lai, chúng ta đem đó, đem ra cầu sám hối, phát lồ sám hối. Và sao quý vị? Và nó còn đó, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đúng không? Cho nên nó còn cái căn, còn cái hộp, còn cái chủng tử, thì sao? Nhất thiết tội căn cầu xã hội, đi cho từng giai đoạn, từ thô đến sâu, từ sâu đến vi tế, đến ngay chủng tử cầu xã hội, để cho tâm địa chúng ta được quang minh lỗi lạc, để tâm địa chúng ta được quang đãng, được sạch sẽ, và chúng ta trồng hoa sen ở đâu nào thì bảo đảm nó lên cái gì đó. Nên trong đó hoa sen nó lên được rồi á, nó che hết cái nghiệp chướng, nó phủ hết cái phiền não, phủ hết những vọng tưởng, và chúng ta dễ dàng ở trong đó. Cho nên đó, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca có thể ở trong đời ác ngũ trược, ở trong đó, tiếp trược, cái thời kiếp này là thời mạt pháp, cho nên nó trường ác vô cùng, gọi là kiếp trường. Kiếp trường đó thì cái thấy của chúng sanh đều là bị dơ, đều là bị trường, cho nên gọi là kiến trường, kiếp trường, kiến trường. À, kiến trường thì sao? Thì nó khởi cái thấy chúng ta mà nó bị ô trường, nó bị sai, nó bị xấu, thì nó thành phiền não trường. Phiền não tự nhiên khởi lên này, mắt chúng ta mở có bùn nó rớt vô thì tự nhiên nó sống à, tự nhiên nó rát à, đúng không? Cho nên nó có cái thấy sai rồi thì phiền não trường khởi ra. Mà phiền não nó khởi ra đó thì con người của chúng ta, mình cũng vậy, nó cũng vậy, mà mọi người cũng vậy, đều là ô trường hết cả. Mà chúng sanh nó ô trường rồi thì sao? Cái mạng của họ sẽ đi vào trong cõi ô trược đó. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi ngược lại cái việc làm sao cho cái mạng của chúng ta đó, nó thành thanh tịnh, nó thành nó sạch sẽ trong sáng, chứ mà nó trược nó kéo chúng ta vào trong đó luôn. Nó cái thần thức đó, nó là cái mạng, cái việc cái chủ mạng của chúng ta là thần thức, cái tâm này mà nó chạy, nó cứ chạy đi vào ở trong cái sai, nó vào ở trong cái khổ, thì sao cái gì? Cái mạng chúng ta, cái thân chúng ta, cái tinh thần á, cái sinh hoạt của ta đều bị ô trược, đều bị thống khổ là. Cho nên đó Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vì tâm từ bi có thể hiện ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí tuệ thông thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cơ, để sửa lại những cái ô trường của nó, cái nhìn của nó sai phải sửa lại cho nó chẳng. cái thân của nó bệnh phải làm cho nó khỏe, cái tâm, cái mạng của nó xấu phải làm cho nó tốt lại. Cho nên Ngài có thể ở trong đời ngũ trược mà điều phục cho chúng sanh can cường, để làm cho nó rõ pháp nào là khổ, pháp nào là vui. Nó biết pháp nào là khổ rồi thì nó tránh không vào nữa. Nó biết pháp nào là vui rồi thì cố gắng nỗ lực làm. Nếu chúng ta nhân quả báo ứng, khi mà chúng ta hiểu được nhân quả thông tam thế, nhân quả thông ba đời, thì tự nhiên chúng ta hoan hỷ vui vẻ. Việc xấu tới, cái vận rủi nó tới, chúng ta không có lo lắng, chúng ta không có buồn phiền, không có lo âu, mà biết là cái quả xấu nó tới, ráng mà chịu, ráng mà cho nó qua đi, để chúng ta cố gắng trồng cái nhân tốt, cho cái quả tốt, cho cái hoa tốt nó lên, và chúng ta sẽ có cuộc sống tốt. Nên là nó đầy cải tạo vận mạng. Khi chúng ta hiểu được cái pháp nào là vui thì chúng ta biết. Khi chúng ta hiểu được nhân quả quá khứ, hiện tại và vị lai thì tự nhiên mình không có lo, không có trách, không có phiền nữa. Hồi xưa mình đối với nó quá xa, bây giờ nó đối với mình như vậy còn đỡ là mình, nó đối với mình như vậy không bằng mình đối với nó. Đó, mình đối nó 10 phần xấu, bây giờ nó trả lại có 1 phần xấu, thôi vậy cũng đỡ. Cho nên không có oán người, không có trách trời, mà chỉ trách tự mình vì vô minh cho nên tạo những ác nghiệp về xưa. Bởi vì bây giờ chúng ta cam tâm tình nguyện cải thiện cải đổi nó, và cải thiện cải đổi nó ở trong nó không có gì nhẫn nhịn. Mình đã làm một con người ở trong đó bình thường, một con người chân thật chất phác, chịu thiệt chịu thòi, chịu ở trong đó cho người ta trong đó người ta lấn hiếp mình không sợ. Vì sao? Vì cái nhân của mình lúc xưa là xấu như vậy. Người á, tại sao nó không có nhà ai, cứ nhà mình mà đâm thầu, kỳ diệu mà mình với nó đối với nó cũng không có tệ, mà cái đứa kia đối với nó tệ hơn, mà nó lại cứ theo, mà nó lại cứ tán thán nó, cái còn cứ mình nó cứ nhầm mà nó đâm thầu, không biết tại làm sao. Nếu mà chúng ta nhìn được cái nhân quá khứ thì thôi, không phải đúng rồi, là hồi xưa mình còn lấy cái xác mình còn thọt nó nữa, chứ đừng có nói mà dùng cái lời bây giờ hiểu như vậy rồi. Quý vị thấy tự nhiên mình an, lý đắc rồi thì tâm an. Oan gia trái chủ chúng ta tạo quá nhiều, quý vị thấy không? Ở trong đó nồi ở cái giới sáng, chúng ta biết nào lấy nước sôi, nào lấy lửa, nào lấy dao chặt chém trong đó, thấy không? Người ta đang đi ngon lành, chúng ta lấy cái nồi nó nước sôi đó, rồi đi chạy đường đi đến đâu là queo đến đó, còn có lấy giấy cuốn lại đốt lên, đi một đường cái là tụi nó cháy đâu cháy ngày hết. Đây cái gì thế? Những cái oán này không hiểu không biết chúng ta tạo những cái oan dạ. Và cái kiếp nạn này, chúng sanh nếu mà ăn chay thì không có vào cái kiếp đau binh, không có vào cái kiếp đau đồ, nghĩa là trong đó giống như là núi đạo, trong đó súng đạn dao cương chém giết trong đó. Nên là nó muốn ra khỏi cái đó, chúng ta phải có cái nhân tốt. Thôi cho nên hiểu được như vậy rồi, muốn thấy cái nhân đời trước thì nhìn cái quả hiện tại, muốn thấy cái quả tương lai thì nhìn cái việc làm đang làm. Mà hao hơn bảo đảm cái gì thấy rõ ràng minh bạch là. Còn chúng ta đừng có trách ai, không có trách ai, chỉ có trách mình đó vụng tu, mà chỉ có trách mình đó là si mê tạo ác nghiệp như vậy. Thôi bây giờ trước Phật tiền cầu sám hối rồi thì kệ đó, dư báo dư nghiệp cho nó khởi tâm chút đi, chứ mà nó còn nổ ra hết là chết cái gì. Cho nên chúng ta đối trước Phật, chư Bồ Tát sám hối rồi, dư báo dư nghiệp còn, thì thôi quá mừng. Mà nó ra hết một cái là mình khỏe. Cho nên nó còn rơi rớt một chút, wow, may quá. Còn mà không biết đó, nó chưa có nở cái gì là đã oán trời trách người rồi, oán thân trong đó là không có ai đâu quý vị. Thì chắc chính chúng ta si mê lầm lạc tạo nên những cái nghiệp đó là. Vì chỉ trách chúng ta vụng tu, chỉ trách chúng ta si mê là. Cho nên ở đây Đức Thế Tôn là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta pháp khổ pháp vui là khổ tập diệt đạo. Nếu bày chúng ta khổ đây thấy chỉ cho chúng ta cái khổ mà chúng sanh phải trải qua, đã trải qua và đang chịu đựng được, và ngài chỉ chúng ta cái tập là những cái tập hợp những cái chủng tử, hội tập những cái chủng tử, những cái nhân khổ đó để nó thành cái quả khổ. Do nên là chúng ta thấy khổ rồi thì thôi chừa cái nhân, thì mình thành giác ngộ Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bây giờ mình không có si mê nữa, không đợi cho quả nó khổ nó nổi lên rồi lúc nó mới sợ, mà bây giờ cái nhân nó tới, cái nhân nó khởi thì chúng ta đã sợ rồi. Làm thế nào để mà nhổ cái nhân nó đi, nhổ hết những cái tập khí khổ đó đi thì không còn khổ. Và không còn khổ đó vẫn chưa hết, vẫn còn si mê, vẫn còn sanh tử. Tuy rằng sung sướng có phúc báo nhưng mà sanh tử vẫn là sanh tử. Thì bây giờ phải sao? Phải diệt luôn cái khổ, diệt luôn cái sanh tử. Mà muốn diệt nó phải đi vào con đường tu đạo của Phật. Phật chỉ chúng ta con đường tu đạo, và từ cái con đường tu đạo đó chúng ta sẽ diệt hết khổ. Ở con đạo của chúng ta đây là gì quý vị? Là trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh, dứt hết tất cả những cái duyên khổ và những cái chủng tử khổ trong tâm chúng ta. Không có duyên nó không khởi ra được. Đem tâm này, đem thần thức này về Tây Phương Cực Lạc là quý vị đang đi vào con đường đạo. Mà đi con đường đạo ở Tây Phương quý vị thì nó tâm sẽ diệt hết tất cả khổ. Thế giới ở trong đó dạy chúng ta Tây Phương Cực Lạc Quốc. Tại sao Tây Phương ở trong đó, ở trên đó gọi là Cực Lạc? Chỉ nhân chúng sổ, chúng khổ bất năng sanh. Tại vì những cái chủng tử khổ, những cái nhân khổ, những cái duyên khổ không có ở trong Tây Phương Cực Lạc Quốc, không có xâm nhập vào đó. Cho nên là nói nước đó gọi là nước Cực Lạc Quốc. Đây quý vị, chúng ta thấy rồi thì sao? Diệt cái khổ, diệt cho nó rốt ráo luôn. Bằng cách gì? Bằng cách chúng ta đi vào con đường đạo. Là con đạo, đường đạo của chúng ta là gì quý vị? Con đường đạo của chúng ta là về với Phật. Đây là con đường đạo của chúng ta. Về được với Phật thì giác ngộ, về được với Phật thì không còn khổ, về được với Phật thì viên mãn hoàn toàn. Cho nên ở đây nhất định chúng ta đi vào con đường này phải thấy Phật mới thôi, phải ở trong quốc độ Phật mới hạ giải, phải ở trong đó cùng với chư đại Bồ Tát làm bạn với nhau thì mới thỏa chí. Chúng ta mọi người đều có ý chí đó, đều có tâm nguyện đó, đều có cái những cái kiên cố dũng mãnh như vậy thì đó mới thật sự là con người, thật sự là đáng cho một kiếp người, thật sự đáng là một Phật tử. Cho nên chúng ta phải làm sao một đời này thành Phật mới thôi. Viễn ninh tâm Phật phụng từ hoài. Viễn là xa, đông tây mười vạn ức trình, đốt làm việc. Nhưng là tiếp đó Tây phương cực lạc quốc tiếp đó người Đông phương ở xa như vậy, viễn nghinh, nghinh tiếp người phương xa tới. Ở trong đó Tây phương cực lạc quốc nghinh tiếp người Tây phương tới, thì sao quý vị? Ai tới vậy? Một vị Phật mới là tâm Phật là. Cho nên chúng ta đi về đó oai phong lẫm liệt. Chúng ta đi về Tây phương cực lạc quốc, ở trong đó nên đứng, cái gì thấy? Đứng ở trong đó đầu đội trời, chân đạp đất, như là đại trượng phu. Ở trong đó đối diện với là tất cả thiên tướng, thiên binh trong đó, đứng dậy đó là một vị Phật để đảm đương sự việc, phụng chiếu, phụng chiếu chỉ của vua, phụng từ oai, cái oai đức của vua cha, cái dũng mãnh của vua cha, cái quang minh của chúng ta. Ở trong đó, ở trong đó nó có cái từ ái, nó có cái từ bi trong đó, chứ không phải là bạo chúa, không phải là hôn quân, mà là oai đức của một vị minh quân, của một vị hiền quân. Ở trong đó chúng ta phụng chiếu, phụng từ oai về Tây phương nhận lãnh chiếu chỉ, thọ nhờ thọ thọ ở trong đó cái ngôi vị thái tử để lên ngôi thọ pháp đó, thọ quán đồng, nhận lãnh Phật pháp để mà phổ độ chúng sanh. Đây quý vị thấy, chúng ta phải đi con đường này. Phật bổn sư đã chỉ chúng ta pháp nào khổ, pháp nào vui mà. Vui như thế nào quý vị? Cực lạc là, chứ không phải vui của nhân thiên phúc báo, không phải vui của A La Hán trầm định thiên không niết bàn, không phải vui của trong đó nhị thừa duyên giác, chỉ giác ngộ được mình, không phải vui của ở trong đó tương tự Bồ Tát chưa thấy được cái tánh, mà đưa chúng ta cái nỗi vui của pháp tâm, của minh tâm kiến tánh, của bổn tâm bổn tánh vốn dĩ sẵn có nhất chân pháp giới, để trong đó chúng ta thấy một niềm vui thú, một niềm cực lạc từ trong nội tâm nó hằng sẵn có chân thiện mỹ huệ đầy đủ, cho nó chân thật. Trong đó trang nghiêm diễm lệ, ở đây đầy đủ tất cả trí tuệ từ bi, không bao giờ nó sanh diệt thường còn bất biến. Đây trong đời ngũ trường á thế, trong đời loạn lạc, trong lớp vô minh tâm tối như vậy, mà đức bổn sư có thể khai diễn dùng đại trí tuệ thần thông không thể nghĩ bàn để đưa chúng ta trở về con đường tối thắm cực lạc. Đây nên cái công đức này thật sự không thể nào nói bàn, không thể nghĩ bàn. Chúng ta có thể trong một đời này, từ cái khổ hải của ta bà đến cái vui của cực lạc, thì quá thật là hy vọng, quá thật là tối thắm, để một cái đời này chúng ta giải quyết tất cả những cái vô minh lầm lạc từ bao nhiêu kiếp. Nay ở trong đời hiền kiếp này, vị Phật thứ tư là đức bổn sư, chúng ta có duyên với ngài, ngài khai mở pháp môn để chúng ta hướng về cái nỗi cực lạc. Quý vị, chúng ta phải thấy được cái điều này đã. Chúng ta vô minh ở đây, chúng ta trong sanh tử đây không phải một đời của đức Phật bổn sư đâu, mà đã vô lượng kiếp bao nhiêu đời Phật rồi mà vẫn còn lầm lạc, vẫn còn sanh tử. May đâu chúng ta gặp duyên trong đời thứ tư, Phật thứ tư trong đời hiền kiếp, lại nhờ đại trí tuệ thông thông của đức Phật bổn sư chỉ chúng ta con đường này. Không có vậy, cái gì là chúng ta phải thấy được cái quả của đức. Chúng ta phải thấy được đó, ở trong đó cái diễn biến trong quá khứ trong đó, thì mình sẽ trân trọng những gì mình có, mình sẽ nó trân quý những gì mình có, và nhất định đi vào con đường đạo này. Đạo này để diệt tất cả khổ, để bao ra lấy để đạt được những sự an vui cực lạc tối thắng, ở trong đó vĩnh viễn thoát ly khổ hại, không còn sanh tử luân hồi, không còn sanh lão bệnh tử giống như ở thế giới này. Tất cả mọi loài đều không ngoài sanh lão bệnh tử. Thực vật sanh trụ trì diệt, khoáng vật thì thành trụ hoại không. Tất cả vạn vật vũ trụ, thực vật động vật khoáng vật đều không ngoài sanh lão bệnh tử, sanh trụ trì diệt, thừa thành trụ hoại không. Về Tây phương cực lạc quốc thường còn bất biến trang nghiêm cực lạc đầy đủ. Đó là cái năng lực, đó là đại trí tuệ của Đức Bổn Sư chiếu soi khai mở chỉ bày cho chúng ta để đi vào con đường đạo giải thoát này. Dạ, chúng ta tạm dừng ở đây. Ai đi đọc được? Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật.
Đồng sanh cực lạc quốc.